truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
Tính đến hết tháng 2, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đạt gần 2.200 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ.
Thời gian qua, đoạn đường Phú Xá thuộc các tổ từ 14 đến 16 phường Phú Xá thường xuyên diễn ra tình trạng họp chợ cóc. Điều này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn khiến cho giao thông tại khu vực này lộn xộn và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.
Thị trường vật liệu xây dựng sau Tết đã sôi động trở lại. Một số mặt hàng như thép xây dựng, xi măng đang có mức giá cao hơn so với năm 2017. Phản ánh của phóng viên Minh Tâm trong chuyên mục Tài chính thị trường tuần 3 tháng 3 năm 2018. Sau đây là nội dung chi tiết. Tính đến hết tháng 2, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đạt gần 2.200 tỷ đồng, bằng 18,3% dự toán năm, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, nguồn thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu từ khu vực dịch vụ ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ vẫn chiếm tỷ lệ cao và vượt so với kế hoạch. Nguyên nhân để một số nguồn thu 2 tháng đầu năm đạt cao là do các đơn vị thực hiện quyết toán vốn cuối năm 2017. Nhiều doanh nghiệp thực hiện việc trả lương cả năm và dịp Tết vào tháng 1 nên phát sinh lượng thuế đối với thuế thu nhập cá nhân. Ngoài ra, ngành thuế cũng tích cực triển khai các biện pháp thu để thu các loại thuế khoán đối với cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp. Thời gian tới, các ngành chức năng và các địa phương sẽ tiếp tục rà soát, kiểm tra, quản lý nợ thuế, chống thất thu thuế, tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên rừng, ngăn chặn hành vi trốn thuế.
Giờ trái đất là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về bảo vệ thiên nhiên nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Năm nay, Việt Nam tiếp tục hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất với thông điệp Go More Green, hôm nay tôi sống xanh hơn. Sự kiện giờ trái đất sẽ diễn ra từ 20h30 phút đến 21h30 phút thứ Bảy, ngày 24 tháng 3 trên cả nước. Để hưởng ứng chiến dịch này, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có công văn số 260 về việc hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2018, chỉ đạo các cơ quan ban ngành, các xã phường vận động và tổ chức các hoạt động hưởng ứng. Theo đó, các đơn vị địa phương sẽ vận động các tổ chức, cơ quan và người dân tham gia các hoạt động của chiến dịch giờ trái đất và sự kiện chính thức trong thời gian từ 20h30 phút đến 21h30 phút thứ Bảy, ngày 24 tháng 3, bằng việc tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết. Bên cạnh đó, các xã phường tập trung tuyên truyền về chiến dịch, thực hiện tắt đèn trang trí và các địa điểm công cộng trên địa bàn, nhưng phải chú trọng công tác đảm bảo an toàn an ninh. Hoạt động này nhằm tiết kiệm năng lượng, góp phần giảm thiểu các tác động do biến đổi khí hậu gây nên, đồng thời thúc đẩy thực thi luật sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Chè là cây kinh tế mũi nhọn của tỉnh Thái Nguyên. Với hơn 21.000 hectare chè hiện có, trong đó chè giống mới chiếm trên 14.000 hectare, còn lại là chè trung du. Theo thông tin từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, vụ xuân năm nay thời tiết âm u, mưa phùn, độ ẩm cao, thường duy trì trên 90% nên đã tạo thuận lợi cho các loại sâu bệnh hại như dày xanh, bọ xít mũi và đặc biệt là bệnh phồng lá phát sinh, gây hại cho cây chè. Đặc biệt là bệnh phồng lá xuất hiện với mức độ khá dày ở những diện tích chè trung du đã được đốn từ tháng 11, tháng 12 năm ngoái hoặc ở những vườn chè trung du chưa được dọn dẹp phát quang. Trong đó, những địa phương có diện tích chè xuất hiện bệnh phồng lá với mức độ khá cao là Đại Từ, Phú Lương, thành phố Thái Nguyên, Đồng Hỷ. Bệnh phồng lá khiến cho lá chè không có diệp lục để quang hợp, dẫn đến thiếu dinh dưỡng cung cấp cho lá non, búp non, nên ảnh hưởng đến năng suất không chỉ lứa này mà cả lứa chè sau. Do đó, nếu không được kiểm soát, bệnh phát sinh thành dịch lớn thì nguy cơ giảm năng suất chất lượng chè rất cao. Do đó, Chi cục đã chỉ đạo cán bộ khuyến nông nên chủ động hướng dẫn người dân tăng cường kiểm tra phân loại các nương chè để phát hiện sớm những diện tích nhiễm bệnh, đồng thời hướng dẫn người trồng chè vệ sinh nương chè, làm sạch cỏ dại, tỉa bớt cành cây che bóng, tạo độ thông thoáng cho nương chè, tránh bón quá nhiều đạm, tăng cường bón thêm phân kali để tăng sức chống chịu bệnh cho cây chè. Khi các nương chè, vườn ươm giống chè xuất hiện bệnh phồng lá, bà con phải ngừng bón phân hóa học, xử lý bằng một trong các loại thuốc hóa học như Mennex 5WP, Star Super 20WWP, Dibosilin 4SL.
Hội Nông dân xã Cao Ngạn hiện có trên 1.360 hội viên tham gia sinh hoạt 17 chi hội. Nhằm khuyến khích hội viên tích cực lao động sản xuất, nâng cao thu nhập, thời gian qua hội đã đẩy mạnh các phong trào thi đua, thu hút hội viên tham gia. Điển hình phải kể đến phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã được hội viên nhiệt tình tham gia. Nhất là trong khoảng 5 năm trở lại đây đã có 3.100 lượt hộ đăng ký tham gia phong trào. qua bình xét có 1.660 lượt hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó có 450 lượt hộ đạt danh hiệu cấp thành phố, 185 hộ đạt danh hiệu cấp tỉnh và 16 hộ đạt danh hiệu cấp trung ương. Thông qua phong trào, nhiều hộ dân mạnh dạn đầu tư vào sản xuất, đã có 124 hộ dân xây dựng gia trại, trang trại chăn nuôi, tạo việc làm cho 500 lao động địa phương. Từ đó, nhiều hộ có thu nhập từ 300 triệu đến 3 tỷ đồng. Điển hình như mô hình của gia đình ông Ngô Văn Sơn, chi hội xóm vải, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Mạnh Hùng, chi hội thác lở. Thời gian tới, Hội Nông dân xã Cao Ngạn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động như tổ chức cho hội viên tham quan các mô hình phát triển kinh tế trong và ngoài tỉnh, đưa các giống cây trồng vật nuôi mới cho hội viên áp dụng sản xuất nhằm thu hút đông đảo hội viên tham gia phong trào này, qua đó giúp hội viên có thêm cơ hội giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong chăn nuôi sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập.
Sáng 15 tháng 3, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an thành phố Thái Nguyên phối hợp với Trường Trung học cơ sở Linh Sơn tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em, luật an toàn giao thông và tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó của nhà trường. Tới dự có đồng chí Lê Thị Ngọc Hoa, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Mai Hải Trung, Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên. Tại buổi tuyên truyền, hơn 500 học sinh của nhà trường đã được nghe các cán bộ của Công an thành phố Thái Nguyên truyền tải nhiều nội dung về việc phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em, đặc biệt là hướng dẫn cho các em dấu hiệu nhận biết về xâm hại tình dục trẻ em, cách phòng tránh xâm hại tình dục ở trẻ em, các hành vi xâm hại tình dục, đồng thời trang bị kỹ năng cơ bản để các em có thể tự bảo vệ mình khi có nguy cơ bị xâm hại. Nhiều kiến thức về luật giao thông đường bộ cũng được truyền tải trực quan sinh động thông qua các phần hỏi đáp có quà đã thu hút được đông đảo học sinh hưởng ứng tham gia. Các nội dung được truyền tải chủ yếu là điều luật, tình huống gắn liền với thực tiễn tham gia giao thông của học sinh. Chia sẻ với chúng tôi, em Nguyễn Thị Hà, học sinh lớp 8C, trường Trung học cơ sở Linh Sơn, nói.
Qua buổi tuyên truyền ngày hôm nay thì chúng em tiếp thu được rất nhiều kiến thức về xâm hại tình dục với và cả về thực hiện an toàn giao thông. Rất nhiều những cái mà chúng em chưa biết nhưng mà gặp hàng ngày nhưng mà vẫn chưa biết, nhưng mà hôm nay thì đã được biết về các luật an toàn giao thông, về cách phòng chống xâm hại tình dục, cách thoát khỏi những nguy hiểm khi có người lạ tiếp xúc.
Em thấy có bổ ích không? Có giúp ích gì cho chúng em hay không?
Rất là giúp ích ạ, giúp chúng em.
Em thấy là cái việc tuyên truyền kiến thức như này đối với lứa tuổi học sinh chúng em rất là bổ ích.
Rất bổ ích, giúp cho chúng em có thêm nhiều kinh nghiệm cách xử lý ở ngoài cuộc sống để đảm bảo sự an toàn cho mình và người khác ạ.
Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an thành phố Thái Nguyên đã tặng 20 suất quà, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập của nhà trường. Đây là một trong nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực chào mừng 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 lời dạy Công an nhân dân và 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Sáng 16 tháng 3, tại Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, phường Hoàng Văn Thụ đã tổ chức lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018. Tham gia ngày chạy Olympic có trên 1.300 vận động viên là lãnh đạo chính quyền địa phương, trưởng phó các ban ngành đoàn thể, cán bộ công chức viên chức cơ quan, đại diện giáo viên học sinh các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường. Thực hiện cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và phong trào khỏe để lập nghiệp và giữ nước. Thời gian qua, phong trào luyện tập thể dục thể thao trên địa bàn phường phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Tính đến nay, toàn phường có gần 60% số người tham gia rèn luyện thể dục thể thao thường xuyên, 100% các tổ đều có sân nhà văn hóa để nhân dân tham gia luyện tập thể dục thể thao. Toàn phường hiện có 6 câu lạc bộ thể thao hoạt động hiệu quả, trong đó nhiều câu lạc bộ trở thành nòng cốt trong phong trào thể dục thể thao. Và qua phong trào tập luyện thể dục thể thao đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, những vận động viên tiêu biểu trong phong trào thể dục thể thao, đóng góp vào thành tích chung của thể thao thành phố. Ngay sau lễ phát động, các vận động viên đã cùng tham gia hưởng ứng chạy với cự ly 1.000m quanh khu vực chùa Phù Liễn. Thông qua hoạt động này đã góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của luyện tập thể dục thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tại địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, đoạn đường Phú Xá thuộc tổ 14, 15, 16 phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên thường xuyên diễn ra tình trạng họp chợ cóc. Điều này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn khiến cho giao thông tại khu vực này lộn xộn và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Bài viết Mất an toàn giao thông trên đường Phú Xá của tác giả Hoàng Cường đăng trên báo Thái Nguyên sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.
Có mặt tại đây vào giờ cao điểm, chúng tôi thấy hàng chục tiểu thương gánh, gùi hàng rong, đẩy xe lưu động, giao bán đủ các loại hàng dưới lòng đường. Đáng nói một số tiểu thương còn vô tư ngồi bán hàng tại vị trí cách đường sắt Phú Xá, đường sắt cắt ngang, chỉ 1,5 đến 3 mét. Theo nhiều người dân, tình trạng này đã diễn ra 3-4 năm và ngày càng phổ biến. Chị Nguyễn Thị Tâm, người dân ở tổ dân phố 14 cho biết, đường Phú Xá tập trung 4 trường học trên địa bàn nên vào giờ tan tầm lượng xe qua lại khá đông. Đây cũng là thời gian tàu chở hàng chạy qua khiến lượng phương tiện phải đứng chờ tàu trong khi lòng đường bị chợ cóc lấn chiếm, khiến các phương tiện chen chúc nhau hoặc leo lên cả vỉa hè mới có chỗ đứng. Nhiều người trong thời gian chờ đợi tàu còn tranh thủ mua bán hàng tại chợ khiến giao thông bị ùn tắc cục bộ. Để giải quyết tình trạng này, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân phường Phú Xá đã tổ chức cho các hộ dân và tiểu thương trên địa bàn ký cam kết không bán hàng dưới lòng lề đường. Đặc biệt, tháng 1 năm 2018, Ủy ban Nhân dân phường cũng đã đề nghị lên cơ quan cấp trên cho lắp đặt biển báo cấm họp chợ tại khu vực này. Ông Đào Tiến Dũng, trưởng ban bảo vệ dân phố phường Phú Xá cho biết, hiện tại biển báo cấm họp chợ đã được lắp đặt. Ủy ban Nhân dân phường cũng kiểm tra nhắc nhở các đối tượng nghiêm túc thực hiện như cam kết đã ký. Tuy nhiên, theo những gì chúng tôi ghi nhận được, tại thời điểm lực lượng chức năng có mặt và đi tuần tra, thì các tiểu thương chấp hành khá nghiêm túc, nhưng sau đó đâu lại vào đấy. Ngoài ra, trao đổi với chúng tôi về việc bán hàng rong gần khu vực đường sắt Phú Xá, thì lãnh đạo ga Lưu Xá khẳng định không có tình trạng bán hàng rong trên hành lang an toàn giao thông đường sắt. Và để đảm bảo an toàn giao thông tại cung đường sắt Phú Xá, đơn vị đã cử cán bộ xuống cảnh giới hai bên đường tàu 24/24 giờ. Mặc dù cung cấp thông tin là thế, nhưng khi chúng tôi chứng kiến tàu quặng của xí nghiệp vận tải đường sắt chạy qua đây, cán bộ của ga Lưu Xá vẫn chưa có mặt để làm công tác cảnh giới, cũng như chưa chấp hành đầy đủ các hiệu lệnh bằng cờ và còi để người tham gia giao thông hai bên đường sắt có thể dễ dàng nắm được hiệu lệnh và dừng đợi tàu một cách an toàn. Trước thực trạng trên, rất mong các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra cũng như xử lý nghiêm các đối tượng cố tình vi phạm. Đối với ga Lưu Xá thì cần chú trọng hơn trong việc thực hiện công tác cảnh giới, đồng thời phối hợp với lực lượng địa phương trong việc quản lý trật tự an toàn giao thông tại khu vực đường sắt giao với đường bộ mỗi khi tàu đi qua.
Sáng 16 tháng 3, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018. Tham gia ngày chạy Olympic có trên 1.000 vận động viên là lãnh đạo chính quyền địa phương, trưởng phó các ban ngành đoàn thể, cán bộ công chức viên chức cơ quan, đại diện giáo viên học sinh các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường. Trong những năm qua, cấp ủy chính quyền địa phương luôn quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện để sự nghiệp thể dục thể thao trên địa bàn ngày càng phát triển, chú trọng tuyên truyền và đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và phong trào khỏe để lập nghiệp và giữ nước. Tính đến nay, phường Chùa Hang có khoảng 60% số người tham gia rèn luyện thể dục thể thao thường xuyên và 100% nhà văn hóa tổ liên tổ có sân chơi đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể thao cho mọi tầng lớp nhân dân. Nhờ đó, rèn luyện sức khỏe đã và đang trở thành một phong trào quần chúng rộng rãi, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Từ đó đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, những vận động viên tiêu biểu trong phong trào thể dục thể thao. Ngay sau lễ phát động, các vận động viên đã cùng tham gia hưởng ứng chạy với cự ly 1.000m. Việc tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân phường Chùa Hang năm 2018 là hoạt động nhằm động viên đông đảo người dân tham gia tập luyện thể dục thể thao để tăng cường sức khỏe, qua đó góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp văn minh, đồng thời giữ gìn và bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 3 năm 2018, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên có công văn số 294 UBNZIT về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập và kinh doanh dược. Gửi các phòng ban đơn vị, đoàn thể thành phố, Ủy ban Nhân dân các xã phường trên địa bàn thành phố. Nội dung công văn như sau. Thực hiện công văn số 319 SITQLHN ngày 26 tháng 2 năm 2018 của Sở Y tế Thái Nguyên về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập và kinh doanh dược. Để đẩy mạnh hơn nữa công tác quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập và kinh doanh dược nhằm mục tiêu các cơ sở tự giác tuân thủ và hoạt động đúng các quy định của pháp luật. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên giao nhiệm vụ cho các đơn vị như sau. 1. Phòng Y tế thành phố. Chủ trì phối hợp với các phòng ban đơn vị tiếp tục tổ chức cập nhật, phổ biến giáo dục pháp luật đối với người hành nghề tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập và kinh doanh dược. Tiếp tục thực hiện kế hoạch số 09 KHUBNZ ngày 15 tháng 1 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về kiểm tra công tác hành nghề y dược tư nhân, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế năm 2018 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các cơ sở đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và kinh doanh dược, thực hiện nghiêm các quy định về chuyên môn và phạm vi hoạt động theo quy định. Đặc biệt chú ý việc quản lý, sử dụng nhân lực, người phụ trách chuyên môn, người hành nghề tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập và kinh doanh dược. Kiểm tra phát hiện và xử lý đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và kinh doanh dược đang hoạt động khi chưa có giấy phép hoạt động, chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược hoặc giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc không còn hiệu lực, đồng thời hướng dẫn người hành nghề tại các cơ sở này tiến hành làm các thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược theo quy định của pháp luật. Kiểm tra việc thực hiện các quy định về khám bệnh, kê đơn thuốc điều trị ngoại trú tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập và việc thực hiện bán thuốc theo đơn theo quy định tại thông tư số 52/2017/TT-BIT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện có hành vi vi phạm, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố xử lý vi phạm theo đúng các quy định của pháp luật. Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân cấp xã đẩy mạnh việc kiểm tra, rà soát, xử lý các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ và dịch vụ spa massage chưa lập hồ sơ thông báo đủ điều kiện hoạt động theo đúng quy định tại Điều 37, điều kiện hoạt động đối với cơ sở dịch vụ thẩm mỹ và Điều 38, điều kiện hoạt động đối với cơ sở dịch vụ spa massage. Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định cấp giấy chứng nhận hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 2. Ủy ban Nhân dân các xã phường phối hợp chặt chẽ với phòng y tế, đoàn kiểm tra khi tiến hành kiểm tra trên địa bàn phường xã. Chỉ đạo các trạm y tế xã phường thường xuyên rà soát, phát hiện các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập và kinh doanh dược có vi phạm pháp luật trên địa bàn quản lý để kịp thời ngăn chặn, xử lý theo quy định. Nhận được công văn này, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu trưởng phòng y tế thành phố, thủ trưởng các phòng ban đơn vị, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường nghiêm túc triển khai thực hiện.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 3 tháng 3 năm 2018. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau. Phần điểm tin về thị trường tài chính tuần qua. Trong tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm có bài viết Xoay động thị trường vật liệu xây dựng đầu năm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan trong tháng 2 2018, Việt Nam đã nhập khẩu hơn 270.000 tấn xăng dầu từ Malaysia với giá trị gần 156 triệu đô la Mỹ, nâng tổng lượng nhập khẩu xăng dầu từ nước này trong 2 tháng đầu năm 2018 đạt 702.000 tấn, tương đương 415 triệu đô la Mỹ. Nếu so sánh với con số gần 440.000 tấn xăng dầu được nhập khẩu trong tháng 1 năm 2018 thì lượng xăng dầu nhập khẩu từ Malaysia trong tháng 2 đã sụt giảm 1,6 lần. Tuy nhiên vẫn đủ giúp Malaysia tiếp tục dẫn đầu về nguồn cung xăng dầu cho thị trường Việt Nam. Đứng vị trí thứ hai là Singapore khi cung cấp cho Việt Nam 209.000 tấn xăng dầu, tương đương 124 triệu đô la Mỹ trong tháng 2 năm 2018. Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2018, Việt Nam đã nhập khẩu 389 triệu tấn xăng dầu từ Singapore, tương đương 235 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, Việt Nam cũng nhập khẩu xăng dầu từ Trung Quốc và Thái Lan với lần lượt là 120.000 tấn và 104.000 tấn trong tháng 2 2018.
Giá Bitcoin và các đồng tiền kỹ thuật số khác đồng loạt giảm mạnh đêm qua và sáng 15 tháng 3 sau khi có tin Google, nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo trực tuyến lớn nhất thế giới, sẽ cấm tất cả mọi quảng cáo liên quan đến tiền ảo. Trước Google, mạng xã hội lớn nhất thế giới, Facebook đã tuyên bố cấm quảng cáo tiền ảo từ tháng 1. Động thái của hai ông lớn Internet đã tác động tiêu cực đến tâm lý của giới đầu tư tiền ảo, khiến giá tài sản này sụt giảm sau một thời gian giá Bitcoin giữ giá trong vùng 9.000 đến 11.000 đô la Mỹ. Lúc hơn 6 giờ sáng theo giờ Việt Nam, giá Bitcoin giảm hơn 9,7% so với cách đó 24 tiếng, còn 8.288,52 đô la Mỹ, theo dữ liệu từ trang CoinMarketCap. Giá đồng tiền ảo lớn thứ nhì là Ethereum mất 11,4%, còn gần 610 đô la Mỹ. Đồng Ripple giảm gần 9,8%, còn hơn 0,71 đô la Mỹ. Giảm giá là xu hướng chung của toàn thị trường tiền ảo vào thời điểm này, với mức giảm phổ biến trong top 100 đồng lớn nhất, dao động từ 10 đến 20%.
Số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan ghi nhận trong 2 tháng đầu năm 2018, các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu sang thị trường Mỹ sắt thép các loại với 124,6 nghìn tấn và trị giá 104,24 triệu đô la Mỹ, cao hơn 2 lần về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Việt Nam cũng xuất khẩu sang Mỹ các sản phẩm từ sắt thép với trị giá 73,67 triệu đô la Mỹ, tăng gần 40% so với cùng thời gian năm 2017. Hiện Việt Nam đứng thứ 12 trong số 20 nguồn thép nhập khẩu lớn nhất của Mỹ và đứng thứ 3 sau Canada và Mexico về sản lượng nhôm thuộc hạng mục thanh, que và hình xuất khẩu sang Mỹ. Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông qua việc đánh thuế 25% tất cả các sản phẩm thép và 10% đối với mặt hàng nhôm nhập khẩu từ tất cả các nước. Như vậy, với quyết định mới của ông Trump, ngành thép Việt Nam sẽ nằm trong nhóm 12 nước bị ảnh hưởng nhiều nhất.
Sáng 15 tháng 3, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển BIDV chi nhánh Thái Nguyên đã tổ chức trao giải nhất là một ô tô Mazda 2 trị giá 600 triệu đồng cho khách hàng trong chương trình tiết kiệm dự thưởng Tết Đắc Lộc Xuân Sum Vầy năm 2018 do BIDV tổ chức. Với tôn chỉ khách hàng là trọng tâm và mong muốn đem đến lợi ích tối đa cho khách hàng, trong năm 2017, BIDV đã triển khai 5 chương trình khuyến mại tiền gửi với tổng giá trị quà tặng gần 65 tỷ đồng. Tiếp nối thành công của các chương trình này, từ ngày 2 tháng 1 đến 30 tháng 3 năm 2018, BIDV đã triển khai chương trình tiết kiệm dự thưởng Tết Đắc Lộc Xuân Sum Vầy với tổng giá trị giải thưởng gần 19 tỷ đồng. Trong buổi quay số mở thưởng cuối chương trình, BIDV đã xác định được 3 khách hàng may mắn nhất với một giải đặc biệt trị giá 1 tỷ đồng, 2 giải nhất mỗi giải là một xe ô tô Mazda 2 hoặc sổ tiết kiệm trị giá tối đa 600 triệu đồng. Chị Triệu Thị Trung, tổ 12 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên với mã số LM88199 là khách hàng duy nhất khu vực miền Bắc của BIDV đã may mắn trúng giải nhất. Chị Trung là khách hàng cá nhân của BIDV. Hoàn cảnh gia đình chị khá khó khăn, chị làm nghề tự do, một mình nuôi 2 con. Vì thế, phần thưởng mà chị nhận được lần này sẽ đặc biệt có ý nghĩa đối với gia đình chị.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, sau Tết Nguyên đán, nhu cầu xây dựng tăng cao nên thị trường vật liệu xây dựng khá sôi động. So với thời điểm trước Tết, bên cạnh một số mặt hàng được đẩy giá lên cao, thì cũng có những đơn vị phải hạ giá để cân đối nguồn hàng cho thị trường. Phản ánh của phóng viên Minh Tâm.
Những ngày này có mặt tại phố thép nằm trên đường Thanh niên Xung phong thuộc phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, chúng tôi được chứng kiến hoạt động mua bán khá tấp nập. Tại các doanh nghiệp tư nhân Kim khí Luyến Dung, Quang Na, Tân Phát Vượng, nhiều xe tải chở hàng chục tấn thép ra vào kho liên tục. Được biết 2 tháng qua giá thép liên tục tăng, đầu tháng 1 tăng 100.000 đồng một tấn, sau đó tăng thêm 500.000 đồng một tấn vào tháng 2. Hiện tại giá thép xây dựng đang ở mức dao động 15,5 đến 15,8 triệu đồng một tấn. Mức tăng này được cho là khá cao vì so với thời điểm giá thép lên cao nhất trong năm 2017 thì mức giá hiện tại cao hơn trên 1 triệu đồng một tấn. Đây cũng là mức tăng cao nhất trong vòng nhiều năm trở lại đây. Anh Lê Chí Dũng, giám đốc doanh nghiệp tư nhân Kim khí Luyến Dung, đại lý phân phối cấp 2 của Tisco cho biết, hiện tại công ty đều áp giá theo bảng niêm yết công khai, thực hiện bán giá theo công bố của Tisco. Nếu chúng tôi tự ý tăng giá, các cửa hàng cấp 3, cấp 4 sẽ có ý kiến ngay và phía nhà sản xuất cũng sẽ ngừng cung cấp cho công ty. Hiện tại, lượng thép tiêu thụ của doanh nghiệp từ 50 đến 100 tấn một ngày. Khách mua chủ yếu là các nhà thầu xây dựng và đại lý cấp dưới. Nhiều chủ cửa hàng dự đoán sức mua thép của người dân vào thời gian tới cũng không có nhiều biến động so với hàng năm, trong khi ngày càng có nhiều cửa hàng kinh doanh sắt thép nên việc tự ý tăng giá sẽ càng khó cạnh tranh, thu hút khách hàng và dần đánh mất uy tín của mình. Tại Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Thương mại Vận tải Bắc Đại Tây Dương, đơn vị chuyển sản xuất và phân phối gạch nung thuộc xóm Bến Đỏ, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, không khí sản xuất khá sôi động. Hiện trung bình mỗi ngày công ty sản xuất 6.000 viên gạch, tương đương 1,8 triệu viên một tháng. Trước công ty chủ yếu cung ứng cho thị trường Thái Nguyên, nhưng nay do nguồn cung nhiều, thị trường lại đang hướng đến sản phẩm gạch không nung và gạch cao cấp, nên đơn vị đã phải mở rộng thị trường phân phối ra thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên và thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Trước Tết, công ty bị tồn đọng khoảng 3 tỷ tiền hàng. Bởi vậy, sau Tết, giá mỗi viên gạch đã giảm 200 đồng, từ 1.050 đồng một viên xuống còn 850 đồng một viên. Thời điểm này, nhu cầu xây dựng tăng cao nên lượng hàng tồn đang được đẩy mạnh và công ty cũng đang tăng năng suất lao động để đảm bảo nguồn hàng. Anh Lê Đình Dũng, quản đốc công ty cho biết.
Cái giải pháp của chúng tôi là sẽ nâng cao cái năng lực sản xuất để hạ giá thành sản phẩm, để cạnh tranh với các đơn vị khác. Thì vừa rồi chúng tôi đã, như năm ngoái chúng tôi đã hạ giá thành sản phẩm từ 1.050 đồng xuống là còn 850 đồng. Là bây hiện tại là sản phẩm chúng tôi đã cạnh tranh được với tất cả các đơn vị trên địa bàn thành phố.
Đối với thị trường xi măng, thời điểm tháng 12/2017, giá xi măng PCB30 và PCB40 của một số đơn vị như Quan Triều, La Hiên, Cao Ngạn, Lưu Xá, Quang Sơn, giá dao động từ 1.160.000 đồng đến 1.245.000 đồng một tấn. Được biết sau ngày 15 tháng 3, giá xi măng đã có biến động, tăng trung bình khoảng 80.000 đồng đến 100.000 đồng một tấn. Là người có nhu cầu chuẩn bị xây nhà, chị Nguyễn Ngọc Hoa ở phường Túc Duyên không khỏi băn khoăn. Chị chia sẻ.
Gia đình tôi đang chuẩn bị xây dựng nhà ở 3 tầng, diện tích 200m2, nên sẽ cần vào khoảng 30 tấn thép. Mà với giá thép mới thì chi phí xây nhà của tôi ước tính sẽ phải dội lên rất là nhiều. Tính ra cũng phải tầm hơn 20 triệu đồng, mà trong khi đó thì tôi chưa kể đến giá xi măng, cát và sỏi.
Như vậy có thể thấy giá tăng sẽ phụ thuộc vào nhu cầu của thị trường. Đối với doanh nghiệp sẽ thở phào nhẹ nhõm khi nguyên liệu tăng giá nhưng sức tiêu thụ vẫn mạnh, còn đối với người tiêu dùng, nhiều người không khỏi dè dặt khi quyết định đầu tư xây dựng nhà ở, công trình dịp đầu năm. Chuyên mục Tài chính thị trường tuần này đến đây là hết. Chuyên mục do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 16 ngày 17 tháng 3 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa nhỏ, rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác từ nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu?
Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử, thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.